Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Hương Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khoa mới.
Các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm các quy định đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chống dịch COVID-19.
Công tác y tế dự phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm giảm tình trạng bệnh tật trong cộng đồng. Nên thời gian qua, ngành y tế Thái Nguyên đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này đồng bộ, hiệu quả. Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 4 tháng 5, Đảng bộ phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Báo cáo chính trị trình tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, 11 trên 12 chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hương Sơn lần thứ 12 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. So với mục tiêu nghị quyết trong cả giai đoạn, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 235 tỷ đồng, vượt 9,4%. Thu ngân sách đạt gần 25 tỷ đồng, vượt 8,5%. Sản lượng lương thực có hạt đạt 6,4 nghìn tấn, vượt gần 28% giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt, đạt 124 triệu đồng một năm, vượt 14 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,28% năm 2015 xuống còn 0,87%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trước những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, 139 đại biểu chính thức được bầu từ 21 chi bộ, đại diện 830 đảng viên của toàn đảng bộ tham dự đại hội đều bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình. Song cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Ban chấp hành đảng bộ khóa tới cần nghiêm túc tiếp thu và khắc phục. Đại biểu Nguyễn Tiến Khiển, Bí thư chi bộ 5, nói.
Quá trình nghe cái báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ phường Hương Sơn trong nhiệm kỳ 2015-2020 thì chúng tôi thấy rằng nó còn một số cái điểm mà cần phải quan tâm, mà chúng tôi cho rằng đây nó cũng là một vấn đề còn đang tồn tại. Đó là cái sự phát triển kinh tế xã hội của phường Hương Sơn thì nhìn chung mà nói là các cái chỉ tiêu đều là hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nhưng còn riêng cái chỉ tiêu phát triển đảng viên mới thì tôi thấy rằng đây cũng là một cái rất là khó khăn đối với lại cái công tác phát triển đảng mới hiện nay. Đặc biệt với cái tổ dân phố chúng tôi ở cái cấp chi bộ thì đây lại là một vấn đề rất khó. Cho nên là để mà phát triển được cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là phải tập trung vào những cái đầu mối quan trọng. Ví dụ như là phải tập trung vào công chức của phường, rồi thì lực lượng công an của phường, thế rồi tập trung vào các cái thầy cô giáo ở nhà trường. Bởi vì đây là những cái đối tượng đã có một cái trình độ học vấn cao, rồi thì đã trải qua các cái lớp đào tạo về huấn luyện về chính trị, thế rồi những người trẻ tuổi. Chúng tôi cho rằng đây là một cái năng lực rất là tốt để mà chúng ta tìm cái nguồn phát triển cho cái lực lượng đảng viên của đảng ngày càng nhiều hơn.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường Hương Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phân tích làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đồng chí nói.
1. Đảng bộ cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ của thành phố giai đoạn 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng, quy mô các loại hình dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tích cực chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với chế biến và dịch vụ. 2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu chi ngân sách, kiểm tra, rà soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, không để thất thu ngân sách, thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng ngân sách hiệu quả, đúng quy định. 3. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới, tiếp tục cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả, không để dịch lây lan.
Nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Hương Sơn đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phường Hương Sơn phát triển bền vững với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 70 tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 130 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,6%, xây dựng đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh với 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15%, kết nạp mới 30 đảng viên. Trên tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhằm tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội vừa tổ chức họp đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ của tiểu ban, trong đó cho thấy nhiều nội dung công việc đã và đang được chỉ đạo thực hiện tích cực, như việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chỉnh trang đô thị, việc chỉ đạo in sao đĩa nhạc chào cờ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thành lập tổ công tác tiếp công dân của thành phố phục vụ Đại hội Đảng các cấp, v.v. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tiểu ban tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịp trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, tổ chức gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2020, tăng cường công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, khánh tiết để phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã giao cho tổ giúp việc bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, xây dựng các phụ biểu chi tiết đối với từng nhóm nội dung công việc, trong đó nêu rõ yêu cầu về thời gian, tiến độ để các cơ quan, đơn vị chức năng có căn cứ triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 2.300 trên 4.540 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, chiếm 50% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Thời gian qua, dịch COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị. đặc biệt thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. 60% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh. Sau khi việc giãn cách xã hội dần được nới lỏng, các doanh nghiệp trên địa bàn đang từng bước khôi phục lại hoạt động kinh doanh. Hiện nay cơ bản các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại, doanh nghiệp vận tải đều đã hoạt động trở lại, đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, các lực lượng chức năng bố trí trực nghiêm túc, chủ động, nắm bắt tình hình, duy trì hiệu quả việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới. Trong 4 ngày nghỉ từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 3 vụ, giảm 1 người chết, 2 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 63 trường hợp, tạm giữ 1 ô tô, xử lý 27 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông, thu trên 32 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe đối với 3 trường hợp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 5, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đồng loạt cho học sinh đi học trở lại đối với cả 3 bậc học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 5, tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã có rất đông học sinh xếp thành nhiều hàng từ cổng trường vào để giáo viên và nhân viên y tế đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Do đã được tuyên truyền trước ngày đi học qua các buổi học trực tuyến và qua hệ thống tin nhắn VNEDU với các bậc phụ huynh, nên việc xếp hàng để thực hiện các thao tác trên được các em học sinh thực hiện rất nghiêm túc và nhanh chóng. Theo ghi nhận của phóng viên, nhìn chung các em đều rất vui khi được trở lại trường học. Chia sẻ cảm xúc ngày đầu tiên trở lại lớp học, em Nguyễn Trung Kiệt, học sinh lớp 8A21, cho biết.
Hôm nay cháu rất vui vì đã lâu không được gặp các thầy cô bạn bè. Hôm nay cháu được gặp lại thầy cô bạn bè và trở lại trường, cháu cảm thấy rất là phấn khích.
Còn tại trường tiểu học Phú Xá, ngay từ hơn 6 giờ sáng, tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã có mặt để đón học sinh trở lại lớp học. Mọi công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại đã được nhà trường chuẩn bị cẩn thận từ trước đó nhiều ngày. Vì số lượng học sinh đông trên 1.200 em, nên nhà trường đã phân luồng thành hai khu riêng biệt dành cho khối lớp 1, 2, 3 và khối lớp 4, 5 để đảm bảo khoảng cách và nhanh chóng cho phụ huynh đưa con đến lớp và đón con về. Ngoài thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh và yêu cầu học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp, nhà trường còn chuẩn bị trên 1.000 chiếc khẩu trang để phát cho học sinh. Với trường tiểu học Nguyễn Huệ, nhà trường cũng đã bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế nhà trường đến từ 6 giờ để làm công tác hướng dẫn phụ huynh và học sinh ổn định trật tự, xếp hàng ngay ngắn để tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Bên cạnh đó, để đảm bảo tiến độ theo giờ học đã quy định, nhà trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc tại cổng trường. Điều đáng nói là tất cả các nhà trường từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở đều bố trí trên lớp không quá 20 học sinh và giáo viên trong một lớp học để đảm bảo đúng khoảng cách và an toàn cho học sinh. Tại xã Tân Cương, ngay từ 6 giờ 30 phút, lực lượng công an, quân sự và đoàn thanh niên của xã đã có mặt tại cổng trường tiểu học và mầm non Tân Cương để làm công tác hướng dẫn giao thông cho các bậc phụ huynh đưa con đến trường, tránh gây ùn tắc trong ngày đầu trẻ đến trường sau kỳ nghỉ học dài để phòng chống dịch COVID-19. Đối với trường tiểu học Tân Cương, toàn bộ giáo viên nhà trường được huy động đến từ 6 giờ sáng để chuẩn bị cho việc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay khi đón học sinh vào trường. Bà Đào Thị Nhung, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Cương cho biết, nhà trường hiện có 540 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5. Ban giám hiệu nhà trường đã chia tách các lớp đảm bảo tối đa mỗi lớp 20 học sinh, đồng thời xây dựng thời khóa biểu phù hợp để đảm bảo việc dạy và học 2 ca một ngày. Để thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch, nhà trường cũng đã được Ủy ban nhân dân xã Tân Cương đầu tư xây dựng thêm khu rửa tay cho học sinh, tổ chức cho giáo viên vệ sinh toàn bộ các lớp học và khuôn viên trường trước ngày đón học sinh. Trường mầm non Tân Cương có tổng số 330 trẻ. Do các trường mầm non chỉ tổ chức học buổi sáng nên trước đó nhà trường đã thăm dò ý kiến các bậc phụ huynh về việc cho trẻ đi học trở lại để bố trí lớp học và giáo viên cho đảm bảo. Nhà trường cũng khuyến khích các bé lớp mẫu giáo 5-6 tuổi đến trường đầy đủ để đảm bảo chương trình cho các bé chuẩn bị vào lớp 1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, hiệu trưởng trường mầm non Tân Cương cho biết.
Nhà trường kết hợp với lại công đoàn cơ sở nhà trường đã động viên toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên cố gắng thu xếp sắp xếp công việc gia đình, đặc biệt đối với những giáo viên có con nhỏ, sắp xếp công việc để đảm bảo làm thế nào đó đúng 6 rưỡi có mặt thì nhà trường sẽ sắp xếp cái nội dung công việc cho cán bộ giáo viên nhân viên kịp thời để đảm bảo tốt cái công tác đón trẻ và thực hiện các cái nội dung giáo dục theo quy định của ngành.
Chứng kiến công tác đón học sinh tại các nhà trường, hầu hết các bậc phụ huynh đều bày tỏ sự an tâm khi con đi học trở lại sau những ngày nghỉ dịch. Chị Cù Thị Khanh có con học tại trường tiểu học Tân Cương bày tỏ, với sự chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ đến trường sau nhiều ngày nghỉ dịch của nhà trường đã khiến các bậc phụ huynh rất yên tâm.
Nghỉ dịch xong bây giờ thì cho con đến trường thì tôi cũng rất là lo lắng bởi vì là không biết là các đội ngũ, cô giáo phụ huynh đón các cháu, các con như thế nào. Cho con đi thì phải dặn con đeo khẩu trang và là đem nước riêng, nhưng mà đến đây các giáo viên là đón các cháu và đưa các cháu đến trường rất là tốt. Tôi không nghĩ rằng là được chu đáo được như thế, tôi rất là yên tâm.
Tính đến 9 giờ sáng, cơ bản số học sinh đến lớp đều đạt trên 98% với bậc tiểu học và trung học cơ sở. Còn bậc học mầm non, số trẻ đến lớp trong buổi đầu tiên còn chưa cao. Nói về lý do số trẻ mầm non đến lớp còn chưa cao, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Phan Đình Phùng cho biết.
Thực hiện hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, các trường mầm non chỉ tổ chức học một buổi trên ngày và không ăn bán trú. Nên số phụ huynh lựa chọn phương án cho con ở nhà rất nhiều. Và chúng tôi đã làm cuộc khảo sát nhanh thì có 71 trên 375 trẻ đăng ký đi học. Nhưng thực tế buổi học hôm nay chỉ có 55 trẻ đi học vì bậc học mầm non trẻ con còn nhỏ và việc đưa đón các cháu trong thời tiết nắng nóng như thế này rất ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhiều phụ huynh đã chọn giải pháp là tiếp tục để con ở nhà.
Có thể thấy, ngày đầu tiên trở lại trường sau đợt nghỉ phòng chống dịch, nhìn chung các nhà trường trên địa bàn thành phố đều thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế cũng như cấp ngành của địa phương về việc đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh khi đi học trở lại. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà trường và ý thức học tập của các em học sinh và các bậc phụ huynh, ngành giáo dục đào tạo thành phố sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, công tác y tế dự phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm giảm tình trạng bệnh tật trong cộng đồng, nên thời gian qua, ngành y tế Thái Nguyên đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này đồng bộ, hiệu quả. Bài viết Tầm quan trọng của y tế dự phòng của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về công tác này.
Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng tôi luôn coi công tác y tế dự phòng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hàng năm, Sở tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người. Từ đó, các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, Sở đã giao các đơn vị trực thuộc phụ trách các lĩnh vực, phạm vi cụ thể. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là đầu mối tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện. Tích cực tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện dịch sớm, cách ly, khoanh vùng, xử lý môi trường. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống khi có dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo trung tâm quan tâm phát triển đội ngũ làm công tác dự phòng, không ngừng nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cho hay, chúng tôi thường xuyên cử cán bộ làm công tác y tế dự phòng, tham gia các khóa đào tạo do Trung ương tổ chức đào tạo tập huấn cho mạng lưới làm công tác y tế dự phòng tuyến cơ sở về điều tra, giám sát và các nghiệp vụ phòng chống bệnh truyền nhiễm. Nhờ đó, đội ngũ làm công tác dự phòng ngày càng chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, luôn chủ động bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để bệnh dịch. Không dừng lại ở đó, trung tâm còn chủ động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại trung tâm y tế 9 huyện, thành thị và các trạm y tế tuyến xã. Qua đó, đề xuất hoạt động chuyên môn để các đơn vị chủ động, sẵn sàng về phương án, kế hoạch, nhân lực, vật lực nhằm triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, trung tâm còn triển khai việc tiêm chủng mở rộng theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Hàng năm, tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ luôn đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện luôn đạt trên 90%. Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng uốn ván ước đạt 98%. Năm 2019, trung tâm đã tiến hành 427 lượt giám sát tại các xã, phường, thị trấn về việc thực hiện các quy định hiện hành trong công tác tiêm chủng, hướng dẫn, hỗ trợ tuyến cơ sở trong quản lý, ghi chép sổ sách theo dõi của chương trình theo đúng quy định. Cùng với đó, thực hiện được 337 lượt giám sát bệnh truyền nhiễm, tiêm phòng vaccine viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn hỗ trợ tuyến cơ sở trong quản lý, ghi chép sổ sách theo dõi của chương trình theo đúng quy định. Song song với các hoạt động nêu trên, hiện nay Thái Nguyên đã và đang xây dựng mạng lưới giám sát, phòng chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng từ thành phố đến cơ sở, đáp ứng và duy trì các hoạt động khám, sàng lọc, tư vấn và điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại hơn 110 xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, trạm y tế các xã, thị trấn còn hướng dẫn người dân diệt muỗi, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi, chủ động phòng chống bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết, v.v. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt cũng được ngành y tế tổ chức thường xuyên. Năm qua, ngành đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh lấy mẫu nước xét nghiệm tại các cơ sở cung cấp nước ăn uống, bể bơi, trường học trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện hơn 110 mẫu có chỉ tiêu xét nghiệm không đạt quy chuẩn Việt Nam và thông báo kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời. Có thể khẳng định, với nhiều nỗ lực trong công tác y tế dự phòng, những năm qua, Thái Nguyên không để xảy ra dịch bệnh lớn, một số ổ dịch nhỏ được khống chế kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác y tế dự phòng, thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, đảm bảo tối đa nhu cầu về vaccine, vật tư tiêm chủng tại các xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh giám sát phản ứng sau tiêm chủng và tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, cũng như giám sát các bệnh không lây nhiễm và tiến tới quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, hiện nay vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Dự báo ngày 5 đến ngày 6 tháng 5, các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 14 đến 16 giờ. Cảnh báo từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 40%. thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 5 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân, ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khử tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!